Trước chúng ta học là giơ mấy? Trăm mấy? 139. Bữa nay 140 phải không? Ai nhược tỳ kheo ni bất bệnh, bất giảng thọ giáo thọ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni chẳng bệnh mà chẳng đến là thỉnh giáo thọ nghe sự dạy dỗ của tỳ kheo thì phạm ba vật đề. Mấy giới nó hoàn toàn là thuộc về bên ni hết, chứ thuộc về biệt giới với cộng giới không có nha. Cộng giới bên tăng không có. Coi như là mình bên tỳ kheo ni thì Đức Phật đưa ra vấn đề hồi xưa thì vấn đề đi nghe pháp thì hoàn toàn là do bên tăng, thành là bên ni nên không có học thuộc hai bộ luật bên tỳ kheo. Còn bây giờ thì cái này không cần lắm nha, cái này bên ni cũng có nhiều người học cũng giỏi, bây giờ cũng không cần qua bên giáo thọ cho bên tăng. Có thể là mấy ni sư mấy sư bà là cũng đủ sức để mà dạy, chứ không cần qua đến bên tăng. Nhưng mà nếu mà hành theo bát kinh pháp thì mỗi nửa tháng cũng nên qua bên tăng theo giữ theo cái bát kinh pháp. Nói vậy chứ cái sự mà tu tập mỗi cái người nó có một cái hay. Đôi khi mình lớn mình cũng học những cái người nhỏ những cái kinh nghiệm, chứ không phải là nó không bao giờ nó là đủ. Thành là đôi khi những cái vị mà tỳ kheo có cái dụng công, có sự tu tập, có nhất là cái kinh nghiệm trên cái sự tu hành, cái đó là cái nó quý. Còn chứ bây giờ nó kiến giải thì nó nhiều lắm, đại chúng nhớ kiến giải thì bây giờ đầy hết. Đôi khi mình nói không lại cư sĩ nữa, cư sĩ rất thông minh, nó học rất nhiều, nó học trên mạng, nó học sách vở. Hồi xưa thì rất là khó khăn, Đức Phật đưa ra là tỳ kheo ni bị hạn chế rất nhiều, sách vở cũng không có, văn tự cũng không có. Còn bây giờ thì trên mạng, trên đồ đầy hết sách vở, đầy hết đó. Thành còn bây giờ nếu cấm không cho coi giới tỳ kheo thì cũng khó nữa, họ cũng coi đầy trời hết nè. Tại vì đó, hồi xưa thì hoặc giả là văn tự chưa có, hoặc giả là hạn chế. Rồi bây giờ thì nó phổ biến nhiều quá, thành là nó mở mang nhiều, mà mở mang nhiều như vậy thì nó cái sự mà ấn chứng về cái sự tu tập, nhưng mà cho nó đúng có trên đường lối cũng là rất khó, đại chúng nhớ bây giờ nó loạn, ai muốn ra cái phương pháp nào cũng được hết đó, cái đó rất cẩn thận trên cái đường tu. Bây giờ là cái thời nó loạn ở ngoài xã hội, cái gì họ cũng nói được, cái ông không ra gì ông cũng nói ông là được chứng cái này chứng cái kia, rồi ông viết sách, rồi ông là hướng dẫn cái đường lối tu hành, rất nhiều cái vấn đề đó. Mà lúc này chúng ta rất là cẩn thận vấn đề đó, nó đưa ra nó lệch đi ha, thành cũng cần nó vậy chứ chúng ta cũng cần những cái bậc mà tu hành nó đúng chánh pháp hướng dẫn ha. Thành Đức Phật thường thường á nói là mình làm ác không sợ, mà sợ mình cũng đi lạc đường, đọa địa ngục chứ không sợ. Thời gian nào còn đi lạc đường là không có biết ngày ra, không có biết cái đường nào ra hết á. Thành cái lạc đường là cái rất là khó, trầm luân, nó có thể là lâu đời. Thành tuy là mình có học thức nhiều, có dồi dào kiến thức, nhưng mà cái sự mà tu tập về cái phía bên trong của mình cũng cần nương những cái bậc mà thuộc về hành giả có thực hành. Chứ giờ nói thì nói rất nhiều, ai cũng hay hết á. Cái đó là cái mà Đức Phật nói là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, đó là làm việc của ý thức, đại lục thức đó, chứ không phải là của ai lại gia. Nên là chúng ta cũng rất cẩn thận. Chứ giờ là giàu về cái chữ nghĩa quá nhiều đi. Thì trong cái giới này Đức Phật nói nếu mình không có lý do bệnh thì phải qua bên tăng để nghe các ngài giáo thọ. Thì trong cái duyên khởi cái giới này Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, thành cái chỗ mà Thái tử Kỳ Đà cúng là Thù Nước Xá Vệ, cái đó Đức Phật ở nhiều nhất nha, nói kinh cũng rất nhiều. Chứ ở Trúc Lâm, cái vườn Trúc Lâm ở thành Vương Xá, Đức Phật chỉ an cư có 6 cái mùa mưa thôi, có 6 mùa mưa. Mà Tinh Xá Kỳ Hoàng của Cấp Cô Độc là vườn xoài Thái tử Kỳ Đà, Đức Phật an cư rất là nhiều. Thành ở đó còn cái hai cái nền thất, một cái nền thất của Đức Phật kêu là cái nền hương thất đó, và cái nền nhỏ của ngài A Nan phía đằng sau kế bên là khi mà Đức Phật cần khi làm thị giả đó, cái nó còn với còn cái cây bồ đề mà Đức là A Nan đem về trồng đã, đó giờ nó lớn. Chứ hiện tại bây giờ cây bồ đề ngay gốc đó là không phải là Đức Phật thành đạo, mà kỳ rồi Hồi giáo nó phá mà phá không được. Tại cây đó là cây của con cháu của cây bồ đề trước. Thì khi mà vua A Dục quy y theo Phật pháp thì nhờ một cái ông Sa Di gì vì lâu thầy quên rồi, là cái một cái người đó là Sa Di mà độ được A Dục. A Dục theo ngoại đạo, ông cha cũng theo ngoại đạo, nên cái lúc đó là A Dục khi mà thắng rồi là có vừa hắt A Dục rất là ác, giết đồng loạt vậy. Những người anh mình, tại vì vua A Dục là một người rất là ương ngạnh. Khi mà vua cha của A Dục còn sống thì vì cái ương ngạnh anh em A Dục cũng rất nhiều, nên ông vua cha ông đài đi ở ngoài biên ải, trấn ở ngoài biên đải ở xa, không có thích gì nó ở giữa nước, gìn giữ những nước mà là gần, nên trấn ở ngoài biên ải. Rồi khi mà vua cha băng hà rồi thì A Dục cái hận đó đem quân về giết sạch hết những người em một cha khác mẹ đi, giết hết thống lãnh, chỉ còn để lại một cái người anh sau này cho làm đại thần, mới liên quan đến cái vấn đề là đi săn bắn đó. Rồi mới thấy cái hai con nai, con cái, con đực nó giao hợp với nhau. Thì đại thần này mới nghĩ rằng cái lúc đó vua A Dục đã tin Phật pháp, tin sâu vào trong Phật pháp, ủng hộ Phật pháp nhiều nhờ cái ông Sa Di đó. Thành ra cậu này mới về nghĩ rằng con nai nó ở trong rừng như vậy, uống nước trong của suối, ăn cỏ non, mà cái dục vọng của nó là thấy nó giao hợp như vậy. Huống gì hàng tỳ kheo, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni ngầu trong mát ăn bát vàng, được cái sự mà che chở của vua chúa, được sự ủng hộ của những người trưởng giả, những người giàu có như vậy, thì cái dục vọng cỡ nào nữa. Nghĩ như vậy về mới thỏa thẻ nói với ông vua. Thầy đó thầy nói rồi phải không, trong lớp nè, chắc cái lớp cũ rồi nè. Rồi thỏa thẻ nói với ông vua cái tâm niệm của mình như vậy, thì vua A Dục có bị là coi như là tổn thương cái niềm tin của mình đi. Người em mà nói lên những cái lời như vậy thì A Dục mới ra lệnh là giết cái vị đại thần người em đó đi. Thì cũng là cái phương tiện, thì A Dục mới là tạo phương tiện là 7 ngày nữa mới giết ông, cho ông lên làm vua 7 ngày thay ta, cho thay 7 ngày làm thay ta. Mà vua thì hưởng ngũ dục lạc, trang bị cương vị một là cái vị vua đầy đủ vụ ngũ dục lạc, cung phi mỹ nữ đầy đủ 7 ngày. Thì qua 7 ngày rồi vua A Dục mới kêu vị đại thần này hỏi, trong 7 ngày ông hưởng ngũ dục lạc có vui vẻ, có thỏa mãn hay không? Thì cái ông đại thần nó đâu có hưởng gì đâu, trong từng ngày, từng giờ, từng phút đi đến chỗ chết, chứ đâu có hưởng gì đâu. Thì vua A Dục nó cũng vậy. Những cái vị xuất gia, những vị tu hành luôn luôn lúc nào cũng sợ sanh tử, sợ đọa địa ngục, sợ trầm luân, mà không có hưởng thụ. Thì chính đó để mà độ cho cái người anh như vậy. Mình thấy rồi thì cũng như có cái chuyện mà bên thiền á, cũng họ quan niệm là mấy thầy mấy cô ngồi mát, ngồi trong nhà mát ăn bát vàng. Bây giờ họ cũng quan niệm vậy, đi xe thì bóng loáng. Mà vào cái thờ Phật cũng đã có rồi, nhà thờ Phật có Phật mới đi với hàng thì kheo đi du hóa nước khác, đi ra ngang một cánh đồng, nông dân đang cày ruộng, thì Đức Phật và hàng thì kheo đến đó khất thực. Thì những người nông dân kia mới nói rằng tụi tôi cày sâu cuốc bẫm nắng mưa này cái kia nó mới có gạo ăn, là lao động như vậy, còn mấy thầy đâu có làm gì, Đức Như Lai cũng đâu có làm gì, thì không có lao động, không có cực khổ, không có dụng công những cái sự mà cực nhọc. Đức Phật mới nói cày về vấn đề mà lao động của cái người xuất gia gấp bao nhiêu lần những cái người mà nông dân đi. Đức Phật cũng có độ cái số mà nông dân ở cái vùng đó với cái vấn đề đó. Còn cái vị thiền sư này đến là ông vua ông nói là nhà mát ăn bát vàng, thì vị thiền sư này không trả lời sướng hay là không sướng gì hết. Thì bây giờ nói về ở trong nước của bệ hạ có cái ông nào, đại thần nào mà sắp bị ra chém đầu tử hình thì là cho tôi biết. Thì nhà vua đó mới hỏi, ở trong triều đình thì có một cái vị đại thần tội đáng chết. Thì vị thiền sư mới nói với cái ông vua, bây giờ ông nó giao như vậy, bây giờ thả cái ông đại thần này về trong vòng một tháng, mà nếu mà nộp cho nhà vua một mà con dê nặng đủ ký, bao nhiêu ký nhà vua đưa ra đó, rồi là làm thịt xẻ ra không có mỡ thịt không à, thì nhà vua sẽ là không có giết, coi như thả. Mà gặp đại thần là thần đại trí, đại thần là có trí, về mua con nai làm cái chuồng, mỗi ngày đem cỏ non, đem những đồ bổ, nước trong cho con dê, cho con dê nó ăn đúng ngày tháng kỳ hẹn nhà vua, rồi là đem con dê này đến xẻ ra đủ ký vậy, mà không có không có miếng mỡ nữa, thịt không à. Ha, thì nhà vua mới hỏi cái vị đại thần cách thức làm sao được như vậy. Thì vị đại thần này mới nói rằng làm một cái chuồng ở phía trong nhốt con dê, mỗi buổi chiều như vậy thì có nuôi mấy con chó sói, nó dồ thả ra chỗ gần con dê, nó dồ con dê nó sợ ngày nào cũng vậy, ăn no đủ mà bị chó sói nó dồ, lúc nào cũng sợ chứ vậy, nên cái mỡ nó không phát sinh mà có thịt không à. Thì vị thiền sư mới nói đúng như vậy, cái người xuất gia nếu mà sợ sanh tử hằng ngày, không dám ăn ngon mặc đẹp, không dám ngủ nhiều, thì cái mỡ kiết sử phiền não làm sao phát sinh. Thấy nha, cái này rất hay mà đại chúng nói, mình đâu có dám hưởng thụ, ngủ cũng dám không dám ngủ nhiều, mà ngủ thì sợ là trả nợ đàn na thí chủ, không dám cho vọng tưởng, không dám hưởng thụ. Nhớ, hưởng thụ làm sao mà trả nổi. Nghe đã, trong kinh nó nói nếu mà chúng ta một ngày biết tu ăn một lượng vàng cũng tiêu, còn không có tu thì uống một hớp nước cũng đền trả lại đàn na thí chủ. Nôm nớp lúc nào cũng sợ thiếu nợ. Hơi sợ thiếu nợ. Thì sợ như vậy thì cái kiết sử đâu có, tham sân si đâu phát sinh. Thấy ai gì có của đẹp đâu, mình đã có lâu có, đâu muốn đem về mình, để chúng nhớ mấy cái đó, cái người tốt. Còn tối ngày mình lo mình xe xua, lo hưởng thụ, lo ăn ngon, mặc đẹp, lo ngủ nhiều, êm ấm nữa, cái đó nó trả nợ chết luôn. Nếu người biết tu không sợ, không có làm mấy việc lắm. Hãy nhớ có một hòa thượng ngoài Trung nha, trưa ông có tưới đồ, chúng ngủ hết, ông ra ngoài giường tưới đồ, ông cởi đồ ra, ông tưới đồ, ông nói để đồ để mặc nó ướt rồi, hao đàn na thí chủ. Tiết kiệm các ngày, biết tu là tiết kiệm như đó, ăn không dám ăn no, không dám ăn ngon, không dám sung sướng gì hết á. Cái đó là cái là những câu chuyện đó chúng ta nên suy tư, chúng ta nên tập. Ăn thì đòi ăn ngon, ngủ sướng, rồi mặc đồ thì đủ thứ để hưởng thụ. Còn có người biết tu thiểu dục tri túc, mình thấy cái ông tổ mình, ông Phật mình, ông từ cái sung sướng, cái chỗ mà sang trọng mà đi, ô mình bác đi xin ăn đi chân không à. Thì ở cái đó cái là nếu mà chúng ta mà tu mà chúng ta xài sang quá thì cũng chưa phải, thiếu nợ chết luôn, sợ cái đó dữ lắm. Thì những câu chuyện đó, câu chuyện mà mình cần nên mà để mà nghĩ rồi để mà học nhiều vấn đề đó. Nếu mà mình sợ vấn đề sanh tử thì không có hưởng thụ, mà sợ sanh tử thì những cái tham sân si bị đè, bị diệt lần lần đi. Chứ mình không sợ mình mới là tham. Nhớ. Rất quan trọng cái đó. Thì kể những chuyện nói chuyện xưa rất quan trọng đối với cái đời sống tu hành của mình nhé. Hay là trong cái sự sống, cái sự tu của mình, chúng ta sống làm sao cho nó nhẹ nhàng. Ba cái việc ăn, mặc, ở đơn giản hằng ngày như vậy, để cho có cái thời gian. Thí dụ như thầy nói, như dẫn chứng như một cái tăng sinh ha, một cái ni sinh từ giường lên ở dưới quê mà lên thành phố học, nếu mình đua đòi thì phải có chiếc xe nó tốt chút, có điện thoại nó tốt chút, quần áo sang trọng chút, chỗ ở sang trọng chút, thì cái nhu cầu đó càng cao, cái đòi hỏi càng nhiều, thì mình phải bận rộn đó, phải chiều lòng Phật tử. Ta bệnh phải đến săn sóc, là ta cúng kiến, mình đám xá mình phải lo mới có, chứ lẽ người ta cúng cho mình là mình làm ngớ. Hay nhớ, mình nhu cầu càng cao á thì cái thời gian tu mình không có, lo ba cái việc bận rộn thế gian nữa nè. Mình bây giờ chỉ đơn giản, ăn đơn giản, lo cái việc của mình thì mình đỡ mà bận rộn những người kia mất thời gian. Chứ cực lắm nha, ở dưới quê lên đâu có gì, mà muốn có nhiều đồ mà sang trọng hưởng thụ thì phải là chiều lòng, rồi phải là lo cho người ta, rồi phải đủ thứ cho người ta, chứ đâu mà làm ngơ được. Nhớ, cái người tu bất cần là sướng nhất, cái thiểu dục tri túc là sướng nhất đi, không cần nhớ. Mình không cần thì lo mình đâu có nhận ta, thì siêng rồi mình đi rồi làm biến thì thôi, ai bắt buộc mình, ai trách mình được, sướng nhất. Còn mình nhờ người ta nhiều chừng nào á là cái ơn nó nặng là mình phải trả thôi, không trả thì coi không được, mà trả thì coi nhân hầu vì ta chứ không vì mình. Mà trong luật đã cấm, cấm mình đến nhà thế gian mình lo cho họ như là gia đình họ vậy đó, à, tôi tớ họ mấy cái giới trước mình đã học thuộc về ba vật đề. Thành luôn luôn lúc nào lại chúng nhớ mình đi xuất gia để làm gì đó. Từ cái buổi ban đầu cha mẹ mình còn bỏ hết tất cả những cái gì của mình bỏ, mà cái mà cao thượng nhất, cái người ơn lớn nhất của mình là cha mẹ, mình còn dám bỏ những cái gì hưởng thụ thế gian mình đã bỏ hết, mà vô đây còn gì một cái gì nữa. Ha, thành ra là mình nhận người kia thấy họ giàu quá này kia nọ, nhận cha nhận mẹ nuôi này, với cái mục đích gì? Nhớ kỹ, cha mẹ ruột mình còn bỏ mà đi nhận cái cha mẹ ở ngoài xa lắc xa lơ là vì cái gì mình nhận? Nhớ kỹ cái vấn đề này. Với thứ hai nữa là thầy luôn luôn lúc nào thì nghĩ là thế gian họ cũng nghĩ là lợi dụng mình, chứ không bao giờ ấy. Cái những người nào Phật tử mạnh tốt lắm á, thỉnh cúng mình ông cũng lợi dụng bằng cách á là mình cầu nguyện có sự tu hành, họ có phước nó còn họ lợi dụng mình, chứ đâu phải là cho sòng phẳng đâu. Họ cúng mình không phải sòng phẳng, cúng đòi hỏi nó cũng phải trả lại. Mấy người mà tu nhiều chừng nào họ ham cúng, cúng để làm gì? Họ lấy cái sự tu của người khác đó, họ cũng có cái ý đồ, chứ đâu có tốt lành gì đâu, vì Phật pháp không. Chứ mà tu ở đây dán cho là giúp đỡ cô này để mà cô học giỏi sau này học Phật pháp rồi xương minh việc là việc kiếm có. Mà họ nghĩ họ trước đó đã, cô này tu nhiều là có cái phước, cô cũng chia cho mình bớt vậy đó. Cái đó người ta cũng có lợi dụng đúng đó. Rồi hai nữa, ngày mai mốt mà có cái việc gì đó chẳng hạn, rồi có cô giúp đỡ, cô cũng lo cho mình, nó đi rất nhiều. Hay cứ đôi khi ở ngoài thế gian bánh ít đi bánh quy lại vậy thôi. Thì mình đôi khi mình quên mất cái cương vị của một vị xuất gia như thế nào, một tỳ kheo ni như thế nào, là thầy của nhân thiên. Đôi khi mình quên ba cái việc ấy là chúng nhớ cái đó. Cái này thì cũng nhắc, thầy nhắc trong lớp học không biết bao nhiêu rồi, nhưng mà lâu lâu cũng nhắc lại cho đó. Chứ đôi khi là mình quên những cái cảnh ở ngoài, nó quên hết đi. Hay trở lại cái bài học là gì? Sự học đó mình học tất cả, ai mình cũng học được, cái dở mình học được. Thành cái câu nói là thầy thấy nó hay à, tất cả đều là Bồ Tát của mình, có mình là chúng sanh à. Nhớ, tất cả ai cũng là Bồ Tát của mình chúng sanh, ai cũng giải thoát đó, ai cũng giác ngộ của mình thôi. Thậm chí những người mình thấy, những cái người mà làm sai mình cũng thấy đó là họ thị hiện để cho mình thấy, thì cứ rất nhẹ chứ đâu có gì. Không có nhân ngã, không có thị phi đại chúng nhớ. Cái người nào là dở phạm trai phá giới mình, nó là họ làm bộ á, nên là họ thị hiện để dạy mình á. Tại mình có mình phàm phu đó, còn tất cả đều là Bồ Tát là giải thoát hết á, giác ngộ hết, vậy là nhẹ nhất thôi. Mà nếu phàm phu thì mình phải học cái sai của họ, họ làm nhưng mà mình thấy cái đó là họ thị hiện, chứ không phải là họ bị nghiệp họ sai. Hay vậy rất là nhẹ cho mình. Mấy cái đó nó cần nha, cần để mà chúng ta học, chúng ta tu trong một cái ngày, một cái thời gian mình còn có dụng công á. Mà cái đó có rất là hay, mình thấy vậy mình nhẹ. Chứ mình thấy người kia nó cứ mở ra mình thấy cái lỗi người ta mà không thấy lỗi của mình, thì cái đó là thường tình. Xưa nay mình thấy như vậy không? Bây giờ mình thấy cái hay của người ta, mà họ làm dở mình phải biết đó là thị hiện, mà họ Bồ Tát là phải thị hiện, còn mình là chúng sanh mình phải học đó. Thì đây là đa số mình học ở trong luật này được Phật chế ở xá vệ rất nhiều, cấp cô độc. Ở nay thầy kể cái bồ đề chưa hết, mà cái bồ đề biết rồi phải không? Cái bồ đề bên Sri Lanka bây giờ, hiện tại bây giờ bồ đề đạo tràng là cháu của cây bồ đề trước. Tại vì khi vua Ao Dục biết đạo rồi đó, là vấn đề hưởng thụ dục lạc ít lắm. Thành lỏng là hằng nhà đến gốc bồ đề ông ngồi ông chiêm nghiệm suy tư như vậy, săn sóc cây bồ đề thì bỏ lạnh nhạt bà hoàng hậu đi. Là bà hoàng hậu bắt đầu bà ghen với cây bồ đề. Rồi chờ vua A Dục mà bữa hôm một hôm đi chinh phạt, bà mới đem quân lính là bà đốn cái bồ đề đó cho Phật ngồi đó, chặt bỏ, chẳng những chặt bỏ mà móc gốc đừng cho nó lên nữa, đốt bỏ hết. Khi nhà A Dục về rất là buồn, thấy cái bồ đề đem bao nhiêu sữa tươi tưới cũng lên không mọc. Ha, thì lúc đó vua A Dục đã có đứa con gái, nó xuất gia, nó đi truyền đạo bên Sri Lanka, mới đem cây bồ đề qua bển, có đứa con gái với đứa con trai, nó qua bển làm tăng với ni truyền bá ở bên Sri Lanka. Ha, thì mới là đem cái nhánh bồ đề ở từ bên Sri Lanka qua trồng tới bây giờ, cây hiện tại bây giờ thành cái cây chỗ bồ đề đạo tràng bây giờ đó là cháu của cây bồ đề bên Sri Lanka, mà cây bồ đề Sri Lanka là cái nhánh của cây bồ đề chỗ Đức Phật ngồi, thành cây bên kia nó lớn. Nên là A Nan cũng đem cái nhánh bồ đề từ cái bồ đề đạo tràng mà trồng ở nước Xá Vệ, cái cây đó bây giờ nó cũng lớn. Ha, thì cái này Đức Phật ở nước Xá Vệ là cấp cô độc nè, cái đó có còn cái tháp, nền tháp của cấp cô độc cách cái tinh xá Kỳ Hoàng có là mấy trăm thước thôi, còn cái nền của bà Tỳ Xá Khư bây giờ là Ấn Độ giáo nó chiếm, cái nền nhà của Tỳ Xá Khư xa Hà Visakha đó, hay là xuất thân ở ở phía bên nước Xá Vệ, mà được đề cập rất nhiều trong kinh cũng như trong luật ở nước Xá Vệ này. Đức Phật thì ở rất lâu. Thế thì khi ấy có tỳ kheo ni đến ngày mà đi giáo thọ, là hàng tỳ kheo mà dạy dỗ thì không có đi, mà không có bệnh mà không có chịu đi, thì hàng tỳ kheo ni mới thấy vậy, những vị thiểu dục tri túc mới thưa với tỳ kheo, tỳ kheo thưa với Đức Phật. Đức Phật mới là chế ra cái giới này. Rồi sau đó một số tỳ kheo ni vì bệnh, Đức Phật mới khai cho thêm là trừ bệnh. Còn không bệnh thì coi như là phải đi đến đó để mà nghe hàng tỳ kheo dạy dỗ. Rồi mới có đưa ra vấn đề mà dạy chúc thọ hoặc giả là đi giáo mỗi nửa tháng. Ha, thì cái giới này đủ ba duyên thành tội nha. Thành tội thứ nhất là ngày giáo thọ, cái ngày mà mới tăng mà đi giáo giới. Thứ hai là không có nhân duyên, không có nhân duyên bệnh gì hết á. Thứ ba là tỳ kheo ni không đến chỗ tăng mà thọ giáo, à, mà có việc thì phải là chúc thọ. Chúc thọ tất nhiên là gỡ dục á, mình không có khinh thường. Ha, thì trong này về cái phần mà chế giới, chuyện mà nó nói nhẹ thôi. Ha, nhẹ là khi mà chúng ta đi qua bên tăng, ha, thì cái giới này cũng thuộc về ba vật đề. Ha, ba vật đề mà Đức Phật đã khai khi cái duyên đặc biệt, khi bệnh, mà bệnh thì phải chúc thọ, có nghĩa rằng là đi gỡ dục đó. Thì trong này có trường hợp mà không phạm lúc tỳ kheo giáo thọ phải đi nghe giáo giới nè, hoặc gì có duyên sự phải lo ngao tâm bảo thì phải chăm sóc bệnh nhân, hoặc giờ phải chăm sóc bệnh nhân phải chúc thọ thì không phạm, đó mình có gửi. Hay nếu tỳ kheo ni trong lúc giáo thọ hoặc là những việc Bồ Tát yết ma giảng kinh tụng giới trong chùa cần phải tùy hỷ đi nghe, không được sinh tâm cống cao cho là mình đã được hiểu biết rồi, rồi là khinh mạng người giáo giới làm việc không đúng với luật nghi. Nếu mình thật là người có tài có học thông suốt tâm tạng cũng không được trái bỏ giới pháp của Đức Phật, phải sinh tâm khiêm cung kính trọng Phật pháp, trong lúc nghe pháp phải có tâm cung kính tôn trọng, có tâm khát ngưỡng nghe kinh pháp, không được vì ngồi lâu mà sinh tâm làm biếng rồi mệt mỏi, cũng không được sinh tâm nhàm đủ, không được sinh tâm cống cao ngã mạn, không được khinh miệng pháp sư thuyết pháp, không được tìm kiếm lỗi của pháp sư, không có tâm tạp nhiễm, không có tâm tán loạn. Đó là nói vấn đề cương vị mà đi nghe pháp á. Thì Đức Phật cũng chế cho bên Bồ Tát giới, khi trăm dặm ngàn dặm mà không có pháp sư thì được. Thì được gì? Thệ thọ giới trước tượng Phật và tượng Bồ Tát mà tự thệ thọ giới. Ha, còn nếu mà nếu trăm dặm ngàn dặm mà có pháp sư mình không đi, ha, mình không thỉnh thì cái đó có tâm mình khinh. Đức Phật nhớ cái này liên quan rất nhiều. Ví dụ như nó là tâm niệm an cư nơi nào không có tăng, Chứ mình ý mình lớn ở trong chùa này kia kia nọ rồi mà tâm niệm an cư khỏi ra tác pháp đó, thì coi việc đó cũng lỗi nha. Tâm niệm an cư khi nào một mình không có người mới gọi là tâm niệm an cư. Chứ nếu có mình không thỉnh tác pháp an cư mà mình để tâm niệm an cư mình đó, thì cái đó là nó không có trúng cái sự mà cung kính. Trong Du Già sư Đệ Luận mới nói Bồ Tát trong khi nghe chánh pháp không có tâm tạp nhiễm như thế nào, nghĩa là khi Bồ Tát nghe chánh pháp phải giữ tâm niệm của mình xa lìa cống cao tạp nhiễm, tâm niệm xa lìa khinh mạng tạp nhiễm, tâm niệm xa lìa khiếp nhược tạp nhiễm. Trong Luân Du Già căn cứ vào sáu thứ tướng để hiểu rõ Bồ Tát trong khi nghe chánh pháp, cái này là rồi Du Già một ở trong mấy bộ luận mà liên quan đến cái Bồ Tát giới. Thành Bồ Tát giới có bốn bộ kinh là một bộ luận, thành Du Già Bồ Tát giới. Về cái phần thì trong cái Du Già cũng nêu ra tùy ứng theo thời mà nghe. Trong lúc nghe chánh pháp phải có tâm ân trọng, trong lúc nghe chánh pháp phải có tâm cung kính. Thứ tư là không làm tổn hoại. Thứ năm không vì tùy thuận. Thứ sáu không tìm lỗi lầm của pháp sư. Đó là trong luận Du Già. Lại trong khi nghe pháp thì trong luận Du Già cũng nói thêm, đối với chánh pháp hết lòng cung kính, phải hết lòng cung kính người thuyết pháp, kêu gọi là Bổ Đạt Già La, là người thuyết pháp. Không khinh chánh pháp, không khinh Bổ Đạt Già La thuyết pháp, là mình không khinh chánh pháp, cũng không khinh người mà nói pháp. Nên thường thường Đức Phật đưa ra y pháp bất y nhân, là nương vào pháp mà không nương vào người, mà cũng không có tìm những cái chỗ dở của cái pháp sư kia. Ở trong này như chúng ta cũng nghe cái từ mà nó thường đề là ông Bồ Tát nó thường thường khóc. Khóc là có khi nghe Bát Nhã ở chư thiên nói trên không á, mà nó nghe kinh như vậy không có gì để cúng dường, ông mới là khóc. Ông đem bán cái thân ông để mà ông mua những cái gì để cúng dường để mà nghe pháp. Là cái nơi gọi là thường đề, đề là khóc. Chữ đế với bộ khẩu với đằng trước rồi cũng như có tiền thân của Đức Phật có vì hai câu kệ mà phải bỏ cái thân này vì pháp. Hai câu kệ gì? Nghe câu gì? Hai câu gì? Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Hay là có cái vị kia mới đi đường, đi đường như vậy rồi nghe ở cái con quỷ la sát trên kia trên cây á, nó nói hai câu: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Các hạnh là vô thường, các pháp đều là sanh diệt. Nó hai câu thôi. Thế thì dòm lên hỏi ai nói pháp ở đâu vậy, là con quỷ la sát nó đang ngậu trên cây. Nó nói cái bài kệ này tới bốn câu lận mà giờ đói quá nó không nổi. Nó có hai câu giờ nó hết nói nổi rồi, còn hai câu nữa. Thì cái vị này nghĩ rằng cái thân này nó giả tạm, nghe pháp mà chết rồi thì cái việc nó cũng vui nữa, đâu có sợ gì. Thì nghe có hai câu nó không nói nữa. Thì giờ nếu mà muốn nghe như vậy là phải cho nó ăn thịt, bỏ cái thân này cho nó ăn đi, giờ đói quá giờ nó không nổi. Thì cái vị này mới nói rằng là nếu mà ăn trước rồi sao nghe hai câu nữa, cho tôi nghe hai câu, tôi là cam kết là khi mà nghe rồi là bỏ cái thân này liền cho ông ăn liền, chịu hy sinh. Cái nó thêm hai câu gì? Sanh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Sanh diệt diệt rồi vắng lặng là vui, tịch diệt là vui. Khi vậy rồi đó là hôm này leo lên trên ấy nhảy xuống để mà cho con la sát này ăn. Nhưng mà vừa nhảy xuống như vậy là Đế Thích hiện ra, là Đế Thích thử có cái tâm có nghe pháp của mình là có cái tha thiết hay không. Nhớ con quỷ la sát mới hiện ra là quỷ la sát như vậy, để mà thử cái vị này. Nhớ có bốn câu á, nó nghe hai câu mà. Nên là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Này là chúng nhớ cái. Còn mình bây giờ là ta mời cho đi nghe cũng không có, ta mướn cũng ấy, ta đủ thứ cho mà cũng không đi nghe pháp. Nó nhớ nó. Mình là xưa là nghe một câu pháp mà chết cũng là vui. Bồ Tát trong khi nghe chánh pháp không có tâm tán loạn như thế nào, là có tâm cầu khai ngộ giải mà không nghe chánh pháp, có tâm chuyên nhất thú hướng mà nghe chánh pháp. nhiếp nhĩ căn mà nghe chánh pháp, gột rửa tất cả cấu quế trong tâm mình mà nghe chánh pháp, nhiếp tất cả tâm mà nghe chánh pháp, đó là cái hạng Bồ Tát. Trong Du Già Sư Địa Luận cũng có nói thêm nè: khởi tưởng của báo vì nghĩa khó đặng, khởi tưởng huệ nhãn, nghĩa là thể được câu sanh. Cái này khởi tưởng của báo, tức như cái pháp này thuộc về của báo, vì nghĩa khó đặng. Bà Võ Tắc Thiên mà bà còn làm được cái bài kệ vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp á, của bà Võ Tắc Thiên á, mà chúng ta tụng là khai kinh kệ đó: ba thiên dặn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện lãi Như Lai chân thì nghĩa. Đó là của bà Võ Tắc Thiên, thẩm thâm vi diệu pháp. Thứ hai, trong Du Già có để khởi tưởng huệ nhãn, nghĩa là có thể được câu sanh diệu huệ rộng lớn, thuộc về nghĩa nhân tánh. Thứ ba là khởi tưởng minh huệ, nghĩa là đã được câu sanh diệu huệ rộng lớn, thì đối với tất cả pháp như thật mà hiểu biết, đó là nghĩa bình đẳng quán chiếu, nghe pháp được mở như vậy đó chứ. Thứ tư là khởi tưởng công đức của thù thắng đại quả, nghĩa là có thể chứng được niết bàn và vô thượng diệu tích quả bồ tam bồ đề, là nghĩa nhân tánh. Thứ năm là khởi tưởng không tội rất vui thích, nghĩa là trong pháp hiện tại dù chưa được niết bàn và ba quả bồ đề, nhưng đối với các pháp như thật lựa chọn, chỉ quán xa lìa tội lỗi, rất an vui, đó là thuộc về nghĩa nhân tánh, đó là của hàng Bồ Tát đó nha. Nếu khi Bồ Tát muốn từ thiện hữu nghe chánh pháp, thì đối với vị pháp sư thuyết pháp, do có năm điều đừng tác ý sai khác, phải dùng tâm thuần tịnh, nhiếp nhĩ căn mà nghe chánh pháp. Năm điều đó như sau nè: thứ nhất là đối với vị pháp sư thuyết pháp, dù giới luật có khuyết phạm cũng đừng tác ý sai khác, nghĩa là đừng có tâm suy nghĩ rằng đây là người phá giới không trụ luật nghi, ta hôm nay không cần từ vị pháp sư này nghe chánh pháp. Cái này rất khó nha, là chúng nhớ rất khó. Cái người cung kính họ nói gì mình cũng nghe hết á, còn cái người tầm thường họ nói hay mấy mình cũng không nghe nữa. Cái này là cái khó, tại mình là khi nghe mình thấy cái người kia không ra gì, giới luật không ra gì, mình cũng khó mà là nghe được. Nên thành Đức Phật mới đưa ra y pháp bất y nhân đó, nương vào pháp mà không nương vào người. Vào cái người kia cái tay nó là cùi què hoặc nhưng cầm cây đuốc, thì mình nương cái ánh sáng mình đi đường thôi, chứ đâu có nhìn người kia xấu xí cái tay nó là cùi là dơ này kia nọ, mình không đi theo cây đuốc đó. Đó là cái phương tiện Đức Phật đưa ra. Thứ hai là đối với người thuyết pháp, dù chủng tộc hạ tiện không được tác ý sai khác, nghĩa là không nên có tâm suy nghĩ rằng vị pháp sư này thuộc về chúng tộc hèn hạ, hôm nay ta không cần nghe chánh pháp từ vị pháp sư này. Thế là bây giờ nó cũng nhiều lắm nha, có nhiều, có đôi khi mình đi xuất gia cũng lựa mấy ông thầy có uy tín rồi, có ngon lành, có tên tuổi này kia nữa. Ngay chớ đôi khi những cái vị mà ẩn tích mai danh là không ai biết hết, là mình cũng ít có chịu mà nương vào. Mà ở trong luật, ở trong ái cũng đề cập, Đức Phật đề cập rất nhiều là đôi khi mình nghe rồi nó là cái người đó là chủng tộc hèn hạ, giai cấp nào thuộc là xuất thân không có ra gì, mình không có nương, mình không có nghe. Thứ ba là đối với vị pháp sư thuyết pháp, nếu là người sắc tướng xấu thì không nên tác ý khác lạ, nghĩa là đừng có tâm suy nghĩ rằng vị pháp sư này hình tướng xấu xí, hôm nay ta không cần nghe chánh pháp từ vị này. Thứ tư, đối với vị pháp sư thuyết pháp nói năng không văn vẻ, đừng tác ý sai khác, nghĩa là đừng có tâm suy nghĩ rằng vị pháp sư này ngôn từ không khéo léo, văn chương, hôm nay ta không cần nghe chánh pháp vị pháp sư này. Tại vì đó là đôi khi cái ông này nói nó không hay, không có văn chương, nó không có là êm dịu rồi kia nè. Thứ năm là đối với vị pháp sư nói lời thô tháo, đừng tác ý sai khác, nghĩa là đừng có tâm suy nghĩ rằng vị pháp sư này nói những lời thô ác trong tâm hay giận dữ, không dùng những lời nhã nhặn văn vẻ tuyên nói chánh pháp, vì thế hôm nay ta không cần nghe chánh pháp từ người ấy. Trong luật cũng đề cập rất nhiều, khi nghe pháp mà mình đừng có nhìn cái đời tư của người kia như thế nào. Mà khi Bồ Tát muốn nghe chánh pháp như thế, đối với năm việc trên không nên tác ý, chỉ cần sinh tâm cung kính nhiếp thọ chánh pháp. Đối với vị pháp sư thuyết pháp không bao giờ thấy tội lỗi của vị đó, Nếu có Bồ Tát nào thuộc về người trí tuệ thấp hèn đối với vị pháp sư, thuyết pháp sinh tâm chê bai, không muốn nghe chánh pháp, từ vị đó thì nên biết hành vi của người ấy không cầu tự tại, thối thất trí tuệ, thù thắng dễ. À, thì nhớ câu chuyện vị Tần Hữu phải không? Có ai nhớ câu chuyện mà vị Tần Hữu trong kinh á, à, là chư thiên mà xuống, tại vì cái vị Tần Hữu con tròn nhá, bị những con thú nó rượt, à, tròn là con giả can, nó ghẻ lát rồi xấu xí, à, rồi mới là chạy mới là tránh mấy con thú, cái sợ nó mới lọt nó xuống dưới cái hố, cái giếng sâu khô chứ. À, thì gọi là nó nói pháp, chư thiên ở trên nghe tưởng ấy mới là xuống nghe. À, nghe rồi là con chồng này nó nếu như vậy thì cái người nghe ngầu trên, cái người nói pháp ở dưới giếng sâu ở dưới thì nó không có đúng pháp. À, thì bây giờ là phải làm sao? Nó là mới là lấy lụa của cõi trời thòng xuống, những giả can dưới này mới là nắm cái đó, chư thiên mới kéo lên. À, kéo lên phải làm cái tòa, lấy cái giải, lấy cái giải của chư thiên á, mới làm cái tòa thiệt cao như vậy. Rồi là giả can mới leo tòa đó ngồi, chư thiên ngồi dưới này nghe pháp, nó đúng nghĩa như vậy. À, thì mới nói là vị Tần Hữu, à, là kinh vị Tần Hữu thuyết nhân duyên đó. Đó là giả can nói pháp cho chư thiên, mà mình thấy so chư thiên với giả can là một trời một vực, thấy không? Thấy gì pháp mà phải vậy? Nhớ cái cung kính đó. À, nói đó thì nhớ cái chuyện mà cái ông ăn trộm xoài. Đó là trong kinh đó, đó trong luật đó, đó. Nhớ bữa đó là có cái ông đó. Cái ông đó là có vợ thời gian có mang. Có mang mà rồi cái vợ ta, lúc mà có mang thèm xoài đi, thèm xoài sống, mà nhầm cái mùa mà không có xoài. Bây giờ thì nó dễ rồi nha, xoài giờ quanh năm, ta trồng thuốc xanh quanh năm, hồi xưa là không có, mùa nào ăn theo mùa nấy. Cái bà vợ bà mới là than và bà nói nếu mà em có mang về không có xoài ăn chắc em chắc chết, không sống được. À, thì ông chồng ông rất là khổ sở, vợ đi tìm đâu bây giờ, à, là cái sái mùa xoài nữa, mà chỉ trong cung vua mới là có xoài thôi. Nhưng mà bà vợ bà thèm như vậy không có cách nào, thì cái ông chồng này hy sinh là ông đi vô lén, ông trèo vô được trong cung vua chứ người uyển á. À, rồi là có cái xoài đó, thấy có trái, ông leo lên ông bẻ tới sáng á. À, tới sáng ra không kịp, còn ngồi ở trên cái cây xoài. Thì sáng ngày ông vua và một pháp sư ông đi dạo ở ngoài, à, ngự uyển ngoài vườn á, thì nó lỡ bộ rồi ông này đâu xuống được. Ha, thì đi gọi tới gốc xoài đó, rồi thì ông vua ông ngồi trên gốc xoài, ông không thấy ông ăn trộm ngồi trên đó. Ha, thì ông vua nói là ta muốn nghe pháp. Rồi chỗ đó đâu có ghế, đâu có gì ngồi, ông pháp sư thì có ngồi dưới đất, ông vua ngồi gốc xoài dựa vào đó nghe pháp. Thì sẵn dịp này cái thằng ăn trộm nó cũng biết, nó biết luật, nó pháp, à, là ngay lúc này lúc mà cần giải phóng nè, à, nó mới nói là trong cung vua cây xoài, tôi ăn trộm đi hái xoài trộm cũng là có tội, mà giờ nhà vua nghe pháp mà không có đúng pháp cũng là có tội, và hai người nào đều có tội hết thì không ai mà bắt phạt ai hết á. Thằng này bò xuống đi ra, ừ, vậy coi như ăn trộm thì cũng có tội, mà ông vua nghe pháp kiểu đó không đúng pháp cũng có tội, đâu có bắt tội được đâu. Đó là nói pháp luôn luôn, lúc nào phải ở trên tòa cao mới là đúng pháp. Đây là cái giới thứ 40, phải không? Qua cái giới thứ 41, Nhược tỳ kheo ni, bán nguyệt, ưng vãn tỳ kheo tăng, trung cầu giáo thọ, nhược bất cầu giả, ba vật đề. Cái giới này cái giới này, hồi nãy nó khác nha, gì khác là đi đến minh tăng mà nghe, mà nếu mình không nghe vậy mình có cái tâm khinh thường, Còn cái này là một trong bát kinh pháp, Đức Phật đưa ra là mỗi nửa tháng phải qua bên tăng xin giáo giới. Giáo giới này là cái điều thứ mấy trong bát kinh pháp? Nhắc lại bát kinh pháp là thứ nhất là tỳ kheo ni trăm tuổi hạ gặp tỳ kheo phải đảnh lễ, mới thọ giới phải đảnh lễ nhường chỗ ngồi. Thứ hai là gì? Tỳ kheo ni không được, nó lỗi tỳ kheo, không được là ngăn Bồ Tát, ngăn tự tứ, phải không? Chờ cái này là cái ruột của mấy cô quên nữa là không có hành bát kinh pháp nha. Thứ hai là không được mắng chửi tỳ kheo. Thứ ba là không nói lỗi, không được ngăn Bồ Tát thuyết giới, ngăn nói lỗi theo tỳ kheo đó, cái nói lỗi của tỳ kheo đi rồi mà ngăn cái việc mà của bên tăng á. Thứ tư là tỳ kheo ni khi phạm tội tăng tàn, thầy nói không theo thứ tự nha, là phải qua bên hai giữa xin xuất tội giữa hai bộ. Thứ năm là thức somana khi thọ giới phải qua giữa hai bộ tăng, khi làm bổn pháp rồi qua chính chánh pháp. Tỳ kheo ni không được ăn cư nơi không có tỳ kheo. Thêm nữa là tỳ kheo ni khi ăn cư xong phải qua bên tăng xin ba việc thấy nghi và nghe. Thứ tám là tỳ kheo ni phải mỗi tháng qua bên tăng xin giáo giới. Đó là cái bát kinh pháp á. Cái cuốn nãy thầy đưa cho lớp trưởng, cái cuốn nó hay lắm nha. Tại thầy thấy nhiều cái tài liệu mà mấy thầy ở trên mạng kia coi như là lục ra rồi viết những cái bài sẵn đó, rồi là có những cái tư liệu đó mình coi luôn, chứ đi lục trên đó thì cực, ở trong sách trong vở cực lắm. Thành thầy có mấy chục bài viết như đây, nó cũng dài tới là 70-80 trang rồi. Nó nhiều cái tài liệu nó hay, tài liệu vấn đề về luật á, nó thuộc về giới luật mà bác kinh pháp nhiều. Thì trong này, nếu tỳ kheo ni mỗi nửa tháng này nên qua bên tỳ kheo tăng cầu giáo giới, nếu không qua cầu mỗi tháng không cầu thì phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng là cái giới này Đức Phật chế cung cấp vô độc nước Xá Vệ. Khi ấy tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới cho pháp tỳ kheo ni tăng mỗi nửa tháng đến bên tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ. Nhưng một số tỳ kheo ni không đến chùa tăng cầu giáo thọ, thì cái việc này có số tỳ kheo ni trong luật ưa đề cập là thiểu dục tri túc, là một số tỳ kheo ni mà nếu mà ta thiểu dục tri túc là nói lên cái sự mà tu hành khá. Nhớ cái thiểu dục tri túc, cái sự mà mình bây giờ nó tu để gì? Để mà hạn chế vấn đề mà ham muốn, mà ham muốn trong đó là ham muốn ngũ dục, là nó trùm cả cái giới luật, trùm cả giới luật. Ta thiểu dục tri túc là nó đủ à. Mà thiểu dục tri túc là nói lên được cái tứ thánh chủng. Đại chúng nhớ, mình sống thiểu dục tri túc là không cần nói tới thứ tứ thánh chủng, mà tứ thánh chủng là thể hiện được cái thiểu dục tri túc trong này. Thành ưa trong luật đưa đề cập đó là mà quý tỳ kheo ni nghe cái chuyện những thiểu dục tri túc rồi le những cái chuyện đó, cái hiềm trách những cái tỳ kheo ni này mà thưa với hàng tỳ kheo, tỳ kheo mới là thưa với Đức Phật, Đức Phật mới chế. Mà chúng ta hiểu là Đức Phật chế có hai cách. Một á, là có khi là chế trực tiếp cho tỳ kheo ni, hoặc có khi là chế mà không có mặt tỳ kheo ni, Đức Phật mới chế cho hàng tỳ kheo. Các ông đem những cái điều này mỗi nửa tháng bên ni qua xin giáo giới, thì các ông đem cái điều này nói là Đức Như Lai đã chế cho bên ni như vậy như vậy như vậy. Nhớ. Thì còn tỳ kheo ni mà có phạm, tỳ kheo ni không có trực tiếp mà lãnh thưa Đức Phật, thưa với bên tỳ kheo, tỳ kheo mới là qua thưa Đức Phật. Tỳ kheo ni cũng là khó gặp Đức Phật á. Hay là bên tỳ kheo ni thưa với bà Đại Ái Đạo, bà Đại Ái Đạo mới là qua bên Đức Phật. Tại vì trong luật cũng nói là mỗi ngày bà Di Mẫu đi qua đảnh lễ Đức Phật một lần. Trong này đề cập rất nhiều á. Tại vì sao? Biết cái vấn đề đó. Tại vì khi mà cái chuyện ấy cũng có liên quan bà Di Mẫu. Tại cái giới mà chúng ta học Minh Ni Mình một vị tỳ kheo A La Hán mà đập cái tháp của Minh Ni á, rồi là Đức Phật chưa chế giới à, nhưng mà hàng tỳ kheo sẵn cái cớ đó, bên tỳ kheo Ni mà qua đánh đập Upali, mà những cái tài liệu Upali mà đệ nhất luật đây à, xác nhận có nhiều tài liệu để mình xác nhận được á, là Upali này là Upali cái người cạo tóc cho những cái vị mà vương tử à, trong đó có là Bạc Năng Đà, có là hay gì mà sáu vị vương tử mà đi xuất gia sau này đó liên quan. Thế nhiều người thì nghi ngờ là Upali gánh phân, tại Upali hai ba người lận gánh phân, nhưng mà căn cứ vào trong luật này và Thông La Năng Đà mới nói, mới chê cái Upali này là cái ông mà cạo tóc, cái ông mà hớt tóc á, thì nó rõ ràng cái này là xuất thân là Upali. Tại vì khi mà Upali cái hớt tóc trong này, khi mà Đức Phật thành đạo một thời gian lâu á, thì những vị kia mới nói là cả Kim Tỳ La rồi là hay gì đó, tại lâu quá thầy nói đâu thầy nhớ là nó không có hết á. Nên thầy nói là mỗi nhà trong dòng họ thích đều phải cho người đi xuất gia, thì trong đó những cái vương tử này phải chiết ra, chiết ra mỗi người đều có phải bắt buộc phải đi xuất gia như vậy. Thì có sáu vị vương tử đi xuất gia, đi xuất gia rồi là đồng ý đi xuất gia hết rồi. Thì hằng ngày khi mà hớt tóc á, thì là Upali là cái thợ hớt tóc cho những vị vương tử trong vương cung. Thì những vị này nó muốn trả ơn Upali xưa nay hớt tóc, người thợ hớt tóc như vậy, mới là cởi hết ba cái đồ quý dòng vàng là trang điểm cho những vị thái tử, mới đem lại cho Upali. Rồi Upali hỏi như thế nào, nói là chúng tôi đi xuất gia theo Phật xuất gia cầu sự giải thoát, những cái thứ này bây giờ để tặng cái công mà hớt tóc xưa nay. Thì Upali nhận, nhận đi một đoạn rồi á, mới nghĩ rằng những cái đồ này vương tử mà còn bỏ hết đi xuất gia, còn mình giờ ham cái thứ này hay sao? Rồi là Upali mới là bỏ cái gói đồ quý ra ở máng ở trên cây, chạy theo cho tôi xuất gia với, đi theo với. Thì sáu vị vương tử này nghĩ rằng mình con của nhà vua Dương Tử mà có nhiều, nếu mà xuất thân từ những người giàu có quyền thế thì ưa có tâm ngã mạn, ưa có tâm ngã mạn, sanh tâm ngã mạn đi ha. Thành bây giờ đối với Upali là cái người mà thấp thỏi ở dưới, không có giai cấp, thôi về nhường cho Upali xuất gia trước. Nhớ sáu cái vị này nhường cho Upali xuất gia trước, thì nhường Upali xuất gia đối với Phật trước rồi Upali cái thiện căn có chứng A La Hán liền. Nhớ Upali này chứng A La Hán trước những cái vị, những cái vị vương tử này đâu có đề cập. Thành cái Upali này là cái vị mà trì luật đệ nhất, đó là trong cái luật có nêu những cái Upali này. Tại vì bà Thâu La Năng Đà bà nói chê, bà chê, bà nói rằng cha Upali này là từ cái xuất thân, từ cái người mà thợ cạo, từ cái người mà hớt tóc, thì mình biết đó là không phải là Upali gánh thân. Nhớ không phải chiên Đà La Upali gánh thân, cái đó là cái mình căn cứ vào những cái bộ luật để mình xác định cái vấn đề đó. Về cái giới này cái Duyên Khởi thì cũng ở nước Xá Vệ cấp cô độc rồi, nó thiểu dục tri túc. Ai về biên bốn chữ thiểu dục tri túc thiệt là lớn để trên bàn nha, lúc nào cũng nhớ cái thiểu dục tri túc thôi, cho mình không có ham muốn. Thành là đề cập cái thiểu dục tri túc là những bậc mà tu hành đường hoàng, lúc nào cũng là sống đơn giản như vậy. Thì ở đây nó mới là những cái tỳ kheo ni thiểu dục tri túc á. Thầy nói cái chuyện nãy nó chưa hết chứ. Cái là chư tăng mới là chế không cho chư ni đến trong chùa, tại vì khi mà vậy mới đánh đập ngài Upali nhập diệt tận định chứ không còn thở. Rồi là đánh đập lấy dao lấy đồ kia là chém đâm như vậy, rách áo thôi chứ là không có chết. Rồi Upali mới trở về trong chùa tăng Tăng mới hỏi trời sao mà y phục rách hết vậy, mới trình bày hết ba cái vấn đề đó. Thì chư tăng mới là lập một cái, từ đây trở về sau nhất định không cho ni vô chùa, đến cổng chùa phải là phải có một người ra mà gác hàng ngày như vậy, ni không cho vô. Rồi là mỗi ngày bà đại ái đạo vô đảnh lễ Đức Phật thì bữa đó bà ái đạo cũng không vô được, không vô được. Thì Đức Phật mới hỏi A Nan, hỏi A Nan là bữa nay Di Mẫu ta bệnh hay sao là không thấy đến đảnh lễ. Thì A Nan mới trình bày hết ba cái việc đó, đó là mới liên quan đến đến cái giới mà chúng ta sắp học nè. Sắp học là ni qua chùa tăng là phải là thưa trước, xin trước cái này cái khác, đó là dũng ở trong cái thiên ba vật đề, để mình xác nhận rằng là bà đại đạo thì thường xuyên đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, là cũng học hỏi. Cũng như cái giới mà nói là chế cho tỳ kheo không được hẹn với tỳ kheo ni đi chung một đường, đúng là bà đại đạo mới là giờ cũng than với Đức Phật trong đó. Phật đưa ra là mỗi nửa tháng qua bên tăng lễ cầu giáo giới. Thì khi mà tối mỗi nửa tháng trước khi mà Bồ Tát á, thì bên ni mới họp lại rồi mới là cử người đi nha. Cử người đi. Thì cử người đi, cái cách thức mà cử trong đây là có yết ma, mà bên ni yết ma đại đức tỳ kheo ni tăng xin để tâm nghe cho kỹ, nếu thời giờ tăng đã đến xin chúng tăng ưng thuận lắng nghe cho tỳ kheo ni. Vì đó, vì tỳ kheo ni tăng nửa tháng đi đến trong chùa tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ sư, cái này là phải sai nha, sai những vị có oai nghi, những vị mà thưa có mạch lạc hay là đi qua bên tăng, hay là cái này là tăng của bên ni sai cái người đó đi, chứ không phải là tự đi. Thành Đức Phật đưa ra rất là vi tế nha. Chứ có khi là cô kia cô đi cô thích đi, hoặc giả cô có cái liên quan tình ý gì với bên tăng cái chùa bên kia chẳng hạn, là cô xin đi, thì mới là tăng sai. Cái cô này có trách nhiệm lãnh sứ mạng của tăng. Nếu mà nó đi như vậy á, là phải là phải dẫn thêm một vài người nữa, ha, một vài cô ni nữa, chứ là trong chùa tăng không thể mà đi một mình qua bên chùa tăng nè. Thì mình bây giờ mà mấy cô học trong lớp này, mấy cô cũng phải giữ nó đi qua chùa tăng, phải cố gắng đi đi tối thiểu hai người, chứ mai mốt đi chùa khác là nó mình học luật thông thuộc bài nha, ha, phải đi hai người mới được, nó đúng pháp. Thì đây tăng yết ma sai rồi, tăng bên ni á sai thì cái vị đó mới là đi qua bên tăng để mà xin, nó xin rồi nó là khi sai rồi là bạch đại đức tăng tỳ kheo ni tăng hòa hợp lễ dưới chân đại tỳ kheo tăng cầu thỉnh giáo thọ sư, đó là cái lời mà thỉnh bên tăng ba lần. Thì khi mà về cái bên tỳ kheo thì cái này Phật phải là chuẩn đi chuẩn lại, khai lên rồi là cấm lại là mấy lần như vậy. Đầu tiên là bên ni qua thỉnh cá nhân, nên A Nan được thỉnh đi liên tục. A Nan coi như vừa đẹp trai mà vừa nói hay nữa, tại mấy cô thích ai là đi thỉnh. Rồi sau này là Đức Phật không cho, sợ cái tệ trạng xảy ra cho bên tăng, rồi không cho. Không cho rồi là ai muốn đi thì đi, là ai có ta thỉnh vậy thôi, ngoài cái Bồ Tát đi. Rồi là bên tăng, nếu những cái vị mà thiểu dục tri túc qua bên đó có khả năng qua thì nói kinh, nói luật, nói bát kinh pháp. Còn lục quần tỳ kheo khi Phật chưa cấm thì cũng đi, mỗi tháng qua giáo giới. Mà giáo giới ta nói kinh, nói luật không nói, nói gì ăn uống, nói việc triều đình, nói việc tình tứ. Bà đại đạo mới qua thưa Đức Phật. Đức Phật đó là vậy là không có cho qua. Bắt đầu mới là tăng sai. Phải tăng sai mới là có khả năng rồi mới phải tăng sai. Khi mà sai rồi thì không sai lục quần tỳ kheo. Lục quần tỳ kheo cũng đủ tăng vậy sáu vị mới ra ở ngoài khỏi cương giới của đại giới, ngoài cương giới đại giới nha. Yết ma sai đi cũng là tăng sai, cũng là hợp. mà Phật đưa ra tăng sai mới được quyền đi, chứ các quân nhân không được quyền đi. Nha, thì mới là ở trong cương giới tăng ở trong này đâu có sai. Nha, rồi mới là sáu cái ông này ra ngoài cương giới đại giới yết ma sai, cũng hộ pháp của người ta vậy. Sai đi qua bên rồi thì bà đại đạo bà cũng qua mắng vốn Đức Phật nữa. Nha, lục quần thì kheo. Rồi thì Đức Phật thêm một cái nữa, nếu mà sai đi giáo giới minh ni là phải sai trong nào? Ngày Bồ Tát. Nhớ nha. Mới có câu mà trong cái Bồ Tát của bên tăng đó, có ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới hay không? À, nếu như vậy trong Bồ Tát là tăng đâu có sai lục quần tỳ kheo đi được. Thì mình thấy Đức Phật cứ là ông chặn cái đầu này cái ngõ kia cái nó trống cái thì cái họ xé rào, cái Phước Phật cứ là chặn tới chặn lui và mấy giới như vậy. Nếu mà sai giáo giới minh ni phải là cái ngày Bồ Tát, còn ngoài cái ngày Bồ Tát không được quyền sai. Nên đó là mới chặn được cái lục quần tỳ kheo trong đó. À, thì cái cách thức mà vậy là minh ni trước đó phải qua bên tăng để mà xin giáo giới. À, khi mà qua bên tăng mà thỉnh rồi đó thì cái vị tri sự đó mới là thưa trong tăng, cái lúc mà Bồ Tát đó trong này ta đã hỏi là ai có sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới không. Nếu cái người nào mà lãnh, ông tri sự đó ông lãnh, cái cô bên kia đại diện qua mà thỉnh là ông là già có đó mà ông thưa, ông ra ông quỳ ông thưa, nó bên tỳ kheo ni ở cái chùa kia có qua thỉnh tăng qua giáo giới ha, thì tăng bắt đầu mới hỏi là thầy nào có khả năng qua bển đi giáo giới cho bên ni ha, thì là cái thầy nào nếu có khả năng ha, là tăng mới sai người đó qua như vậy. Thì khi mà là sai rồi á thì qua buổi chiều hay là ngày mai á thì bên ni phải qua hỏi qua thăm dò là bên tăng có ai sai qua bên con để mà giáo giới, đặng con biết đặng là tiếp rước ha, thì là hẹn giờ ha, thì tỳ kheo mới là hẹn giờ là mấy giờ như vậy qua bên bển giáo giới. Thì bên ni phải chuẩn bị nước rửa chân, đồ ăn uống, những cái vật dụng đầy đủ cho cái vị giáo giới ra khỏi cái trú xứ của mình nửa do tuần. À, nửa do tuần bao nhiêu à, mấy cây số? Và nửa do tuần tới 80 số, không tới vậy, tại vì chắc tính cái do tuần lớn cũng như câu lô xá của mình, câu lô xá 18 cây số, một cái loại mà tính câu lô xá 36 cây số. À, cái do tuần, tại vì khi mà bên tăng qua bên ni giáo giới, ni phải là y hậu chỉnh tề ra nửa do tuần để đón tiếp nó hàng tỳ kheo, mà ra tới 80 số xa quá, thì cái này chắc do tuần nó lớn. Bây giờ là cái do tuần đến cái này để hỏi lại cái nửa do tuần khoảng bao nhiêu nó chính xác. À, tại xưa thì không có dùng ấy, bây giờ dùng cây số. Nếu mà ni hẹn rồi không đón phạm độ kiết la, mà cái ông thầy ông tỳ kheo đã hứa rồi mà không qua cũng phạm độ kiết la, qua giáo giới người ta hứa mà không đi, nó trong luật cũng đưa về cái phần đó. Ha, thành sau này có cái sự mà cúng dường nhiều, bên tăng bên lục quần không được mời đi thì bắt đầu mới la lên, nói là mấy bên tăng đi qua bên ni giáo giới đâu có tốt lành gì, là vì cái vấn đề y thực đó, ông Phật mới cấm thêm cái giới nữa. Tại vì bên lục quần ta không mời, bây giờ là ta tăng không sai, sai bên đây không bắt đầu nói xấu. Nó là Đức Phật cũng kêu bên ni phải là sắm sửa những thức ăn, những đồ đạc này nhiều để cúng dường cho cái vị giáo giới. Cách thức nó như vậy nè, giáo giới đó. Còn nếu mà im lặng hết mỗi nửa tháng mà bên ni qua thỉnh mà bên tăng không có người đi, thì cái vị mà ni qua sau đó hỏi đó thì cũng vậy, bên tăng chúc thọ rằng là tăng không ai đi giáo giới hết, nhưng tăng có lời như thế này là khuyên mấy cô cũng cố gắng tinh tấn, đừng có buông lung đó, tu hành thanh tịnh đó là những cái lời mà khuyên như vậy. Rồi bên ni mới đem cái lời này về, mới nhóm họp cái ngày Bồ Tát họp bên ni lại là tuyên bố cái lời tăng nhắn nhủ dặn dò như vậy. Đó là cách mà giáo giới, đó là nói về cái giờ mà ấn định. Còn trường hợp mà khai, trường hợp mà khai là những trường hợp mà không phạm là tỳ kheo ni nửa tháng đi đến chùa tăng cầu thỉnh giáo thọ sư, ngày nay đã chúc thọ thì ngày sau phải đến hỏi. Tất nhiên là tỳ kheo ấn định giờ đi, hay là nói về cái vấn đề rồi giờ nhưng mà cái thời gian chùa có bận việc cách này cách khác, hoặc là đường đức đường đầu, hoặc là đại tăng có bệnh nên sai người đến cách này cách khác để mà thăm viếng. Những cái trường hợp là khai, hoặc giả trường hợp có mạng nạn hay là mạm hạnh nạn hay là bị bắt vân vân, những trường hợp đó khai mà không có qua giáo giới thì cũng không có phạm, mà không có thỉnh thì cũng không có phạm trong giới này. Còn trong ngũ phần có nói là nếu thỉnh không được hoặc bị bệnh thì không phạm, nói bên tỳ kheo ni qua bên tăng thỉnh mà thỉnh không được. Giới này là điều thứ 6 trong Bát Kinh Pháp mà, trong xác định trong tứ phần thì nó là điều thứ 6. Mà nói về cái tứ phần thì cái này là nói theo cái kiểu của tứ phần, còn những cái bộ khác thì để cũng là lộn xộn chứ không có là theo thứ lớp nó rõ ràng. Trong luận tỳ ni mẫu thuyết minh, nếu tỳ kheo ni thọ pháp giáo giới ngày thứ 15 đi thỉnh giáo giới sư, nếu thỉnh được liền trở về bạch giới tăng, chiều thứ 15 tỳ kheo ni được làm lễ Bồ Tát. Nếu mà có lúc ban ngày tăng không thể tập hợp, không thể bạch với tăng được, đến lúc chiều tối làm lễ Bồ Tát sẽ bạch với tăng. Nếu thỉnh được giáo thọ sư rồi, đến ngày 15 thì kheo ni đến bên giáo giới sư nghe giáo giới, khi nghe giáo giới rồi đi làm lễ Bồ Tát. Nếu ngày thứ 15 thì kheo ni đến trong đại tăng cho giáo giới, nhằm lúc tăng tập hợp thì phải lập tức khất cầu giáo giới, không cần đợi đến giờ sau mới khất cầu. Tỳ kheo ni không được đối với giáo thọ sư của đại tăng sai mà sinh tâm khinh mạng. Tại sao vậy? Bởi vì vị giáo thọ sư do đại tăng sai là một tỳ kheo đầy đủ giới đức. Tại thường thường cái này liên quan đến cái ông Bằng Đạt, nhớ giới Bằng Đạt. Bằng Đạt biết là mình là dốt mà thuộc chỉ có một bài kệ thôi, mà vì tăng sai hai lần trước thì coi như Bằng Đạt từ chối. Lần thứ ba nữa Bằng Đạt không dám từ chối và tăng sai, nên Bằng Đạt mới là đi. Đi thì cái mấy cô qua hỏi là ai qua giáo giới chúng con thì nói là Bằng Đạt. Mấy cô này có bụng miệng cười đó, tại vì Bằng Đạt là cái ông mà dốt, bài kệ mà học suốt cả năm mà không thuộc như vậy thì mới là cô mấy cô ni kia mới có cái tâm mới nói vậy, là mấy thầy có thường mới ni đưa cái ông dốt qua giáo giới cái gì. Về cái sắp đặt làm cái tòa cao 100 thước, 100 thước như vậy cao để mà biêu xấu bên tăng. Thì rốt cuộc rồi bên ông Bằng Đạt qua cái thấy tòa cao, dùng thần thông mới chứng A La Hán, mình đi chưa biết, dùng thần thông mới thăng lên trên tòa. Tòa rồi kiết già phu tọa rồi là chư ni rồi ngồi ở dưới cái giáo giới đọc một bài kệ, rồi cái đâu có biết gì nói nữa, không biết gì hết á, im lặng là bên ni, rồi cái là thỉnh nói nữa, nói đọc lại một lần nữa, rồi cái là thỉnh nữa, nói lần thứ ba nữa, là đọc 3 lần như vậy, chứ đâu có biết ngoài ra bài kệ, đâu biết nói gì nữa đâu, im lặng rồi mới lần thứ tư nữa, mấy cô này thỉnh nữa, bây giờ là không dùng cái khẩu giáo, dùng thân giáo, hiện thần thông bay lên hư không cái này cái khác. Thì do đó là một số tỳ kheo mà ni mà thiểu dục tri túc đó, coi như là đã nhờ vậy mà chứng được A-la-hán cũng có, được sơ quả cũng có. Nên đó là nói về cái liên quan nó cái tên mà xin cho biết trước là tiếp trước. Thì ở trong cái một vị cương vị mà đi qua giáo giới cho bên ni, thì ở trong là tỳ nại gia có nêu ra cái vị bí xô đó phải có đầy đủ 7 pháp. 7 pháp mới qua bên đó được. Thứ nhất là gì? Trì giới. Thứ hai là đa văn. Thứ ba là trụ vào địa vị kỳ túc. Tất nhiên là trụ vào địa vị kỳ túc là phải 20 tuổi hạ sắp lên, mà làm thầy thì 10 tuổi hạ, mà đi qua bên ni phải 20 hạ trở lên là kỳ túc. Trì giới là đa văn, là trụ vào địa vị kỳ túc. Thứ tư là giỏi tiếng đô thành, là tiếng mà là mình nói đớt mới nó ngọng nghịu, hoặc giả con trâu mà nó con trâu này kia nọ này cái qua người ta cười thôi nha, mình đi dạy cũng vậy, mà nói đã đớt hoặc giả nói mà những cái từ mà nó quê mùa quá cũng khó dạy, nó văn chương được một chút, nó là giỏi tiếng ở đô thành. Thứ năm là thân không hề làm nhiễm ô tỳ kheo ni. Nhớ cái điều này điều rất quan trọng, thân không hề làm nhiễm ô tỳ kheo ni. Tại vì cái thí dụ như mình làm nhiễm ô tỳ kheo ni không phải là phá giới nặng, phá giới nặng thì ông tỳ kheo này ông mất giới rồi, hiểu cái chỗ này. Nhưng có khi khi qua nắm tay rồi tình cảm với tỳ kheo ni đó thì tỳ kheo ni đó coi thường ông pháp sư nè, nghe cái ông giáo giới nè, người ta coi ông ra ông quá thường đối với tôi. Đó, đó là cái ý nghĩa là không hề làm nhiễm ô với tỳ kheo ni, chứ không phải nó là phạm với tỳ kheo ni thì việc đó không nói nữa, ông đâu còn tăng ông thọ tỳ kheo nữa đâu mà nói. Là thân không hề làm nhiễm ô với tỳ kheo ni ha, tại vì nếu mà tỳ kheo mà xúc chạm tỳ kheo ni này bên tăng mới được nhiều lắm là chỉ phạm tăng tạng thôi à, chứ không phạm ba la di. Nhớ nè, mấy rồi, 5, 6 là đối với 8 pháp tha thắng có khả năng khéo léo phân biệt. Là 8 pháp gì? Tha thắng là 8 pháp gì? Ba la di có một trong cái 8 nghĩa đó. Ba la di là tha thắng, mình tu để mà thắng, mà rốt cuộc bây giờ phiền não thắng mình gọi là tha thắng, mình thua đi. Là 8 pháp tha thắng có khả năng khéo léo phân biệt thì tất nhiên cái vị này đã thông vấn đề 2 bộ luật. Thứ 7, đối với 8 pháp tôn trọng có khả năng khéo léo giải thích là gì? Là đối với 8 pháp tôn trọng là bát kính pháp, cái vị này có khả năng khéo léo giải thích cách này cách khác, là đó là cái vị mà có đủ điều kiện như vậy thì mới qua đi giáo giới bên tỳ kheo ni. Còn đây là bằng đặt không có nha, bằng đặt không có này, bằng đặt chỉ có là biết có mấy bài kệ rồi cái đọc thôi im lặng không biết cái gì thêm nữa. Nếu mà bằng đặt mà bị quả báo như vậy là do cái gì quá khứ ha, bằng đặt coi như tiểu lộ biên, còn người Anh đó là đại lộ biên ha, cái tên đó ha, là Châu Lợi ha, tại vì Châu Lợi đó khi mà bà mẹ có mang mà cái phong tục về sanh phải về bên bà mẹ ruột của mình sanh ha, thành là đi trên đường lớn giữa đường sanh ra Châu Lợi ha, kêu bằng đại lộ biên ở trong kinh Lăng Nghiêm là à, còn à, tới phiên có bằng đặt cũng đi về mà đi đường nhỏ nên gọi là tiểu lộ biên, cũng sanh trên đường hết, không có sanh ở nhà. Nên ta cái Châu Lợi bằng đặt mà kiếp trước của các bằng đặt là một vị đại pháp sư à, nhưng mà sản pháp không chịu nói pháp, ai đấy thì kia không chịu, nên là cái kiếp này mới là ngu dốt như vậy. Đó là trong cái quá khứ tiền thân cũng có đề cập rất nhiều. À, ta mới giải thích là nó là đây nó là trì giới, mà trì giới là như thế nào, nghĩa là đối với 4 pháp ba la thị ca hoàn toàn không phước phạm. Cái này nhớ, nếu mà nói là cái trì giới đại chúng nhớ, thầy cũng xác nhận đối với nhiều người, nếu bây giờ làm một cái vị giới sư nhớ ngồi làm một cái vị hàng một trong hàng thập sư thì cần đừng có phạm 4 ba la di, đừng có phạm 8 ba la di được rồi, là còn cái bản thể tỳ kheo như pháp. Đòi hỏi 3 cái vấn đề đó, ra đây ta nói rõ thế nào gọi là trì giới, nghĩa là đối với 4 pháp ba la thì ca hoàn toàn không phước phạm, là 4 giới hay là 8 giới, chứ giờ nói là tăng tàng hay trở về sau cố giữ mà lỡ có phạm được sám hối, đại chúng nhớ nha, được làm mới lại. Còn cái 4 giới hay 8 giới này không làm được à, ý nghĩa là nói vậy đó, chứ không phải là mình coi thường mà tăng tàng nha, không phải là coi thường những cái thiên sao. Nhớ chúng nhớ kỹ chỗ này thì nó rõ vấn đề. Tại vì sao? Giờ lỡ có phạm thì cho phép ăn năn là thành tỳ kheo như pháp trở lại. Còn cái 4 giới 8 giới này không cách nào, nó phạm tới coi như bỏ ngoài biển Phật pháp. Mà thành ra là ta nói là trì giới là vậy, chứ không phải những cái giới nhỏ mình coi thường, không phải vậy. Ở đây ta xác định đó. Thế nào gọi là đa văn, nghĩa là có thể tụng 2 bộ giới kinh thông suốt rành rẽ, đó là nó là đa văn á. Thứ 3, thế nào gọi là địa vị kỳ túc, nghĩa là vị bí xô phải thọ giới cụ túc đúng hoặc là hơn 20 hạ. Thế nào gọi là hiểu được cái tiếng đô thành, nghĩa là vị bí xô có khả năng thông suốt những cái tiếng nói của dân chúng trong kinh đô của vua, tất nhiên cũng văn chương. À, thế nào là thân không hề làm ô nhiễm với tỳ kheo ni, nghĩa là tỳ kheo ấy chưa từng cùng tỳ kheo ni hai thân đụng chạm nhau, nếu có thì cũng đã đúng như pháp mà phát lò sám hối. Thế nào là phân biệt tám tháp tha thắng? Nghĩa là tám pháp ba la di đầu tiên của tỳ kheo ni là khéo hiểu biết rành rẽ về khai giá, có thể giải thích thấu đáo cho tỳ kheo ni nghe. Thế nào gọi là khéo giải thích tám tôn trọng? Nghĩa là đối với tám việc có khả năng diễn giảng một cách rành rẽ cho tỳ kheo ni nghe hiểu rõ về cái phần đó để mà cung kính giữ gìn. Đó là những cái vị tỳ kheo mà được như vậy mới được đi tăng sai qua giáo giới bên tỳ kheo ni. Rồi còn bên là luận tỳ ni mẫu cũng thuyết minh là tỳ kheo thành tựu được 10 pháp. Ha, cái này tỳ nại gia có là 7 pháp thôi, là 10 pháp là thành tựu ba la đề một số giới. Tất nhiên quý vị này phải thành tựu được là tất cả những gì bị giải thoát. Thứ hai là đa văn. Thứ ba là tụng giới tỳ kheo, tỳ kheo ni giới kinh tụng được. Thứ tư là miệng thường nói những lời lẽ di diệu êm đẹp. Tâm thường khởi từ bi, lời nói rõ ràng dễ hiểu. Thứ năm là các căn đầy đủ, tướng mạo tốt đẹp, mọi người đều kính mến. Cái này cũng cần lắm, nhưng là A Nan hồi xưa là được ni coi như là mời hoài, chứ giờ mình sức mâu hoặc nói ngọng nghịu, cái tướng nó lùng xấu đen đúa đi qua bển khó coi coi thường đi. Các căn là rất là quan trọng. Phật ông còn tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hẳn hoi. Thứ sáu, con của dòng tộc tánh hoặc sát đó lợi cư sĩ Bà La Môn. Cái dòng tộc này rất là quan trọng. Đó là đối với Ấn Độ. Thứ bảy là có biện tài đặc biệt vì ni thuyết pháp, khai thị dạy bảo cho họ được lợi ích vui mừng. Thứ tám, được tỳ kheo ni quý trọng. Thứ chín, đối với tỳ kheo ni ba nghiệp hoàn toàn không có lỗi. Thứ mười, đúng hoặc hơn 20 tuổi hạ. Thì cái bộ luật nào cũng nói là 20 tuổi hạ sắp lên mới được đi giáo giới cho mình tỳ kheo ni á. Cái này trong cái là luật thiện kiến cũng là nguyên thủy á. Các bí sô giáo giới bí sô ni á, được rất nhiều đồ cúng dường. Này quý đại đức, những đồ cúng dường này không phải do quý tỳ kheo ni cúng dường, cũng không phải là do quý tỳ kheo ni dạy bảo mọi người cúng dường, mà là do quý tỳ kheo ni này hoặc là công chúa con của quốc vương, hay là các tiểu thư của con các quan đại thần, hoặc cái vị là con gái của đại trưởng giả. Những vị tỳ kheo ni ấy khi về nhà mình, cha mẹ hỏi rằng ai là giáo thọ sư cho tỳ kheo ni, đáp là quý đại đức giáo thọ của chúng con. Những bậc làm cha mẹ nghe rồi sinh tâm hoan hỷ, lập tức cúng tứ sự, thức uống ăn, y phục, thuốc men, ngoạ cụ cúng dường cho quý đại đức tỳ kheo. Lại có những vị tỳ kheo ni khi về nhà nói rằng quý đại đức trì giới tinh tấn, học vấn cao, nhẫn nhục con nhà quý phái. Cha mẹ của các tỳ kheo ni đó nghe rồi càng sinh tâm cung kính cúng dường. Do hai nguyên nhân trên, các đại đức tỳ kheo giáo giới bên tỳ kheo ni nhận được rất nhiều đồ cúng dường. Hay là vậy. Thì ở trong luật Sa Di, nhớ hồi trước chúng ta học nha, về nhà cha mẹ mà hỏi thân bằng quyến thuộc, hỏi trong chùa, đừng bao giờ mới nói lỗi của tăng trong chùa. Nhớ. Chứ nhiều vị ở chùa có nhiều lục đục cái gì về học hết, nó làm cho cha mẹ mình vậy mất cái niềm tin đối với Tam Bảo. Đó là cái tội lớn. Nói những người xung quanh đem cái việc mà tốt thiệt đẹp ở trong chùa mình nói cho cha mẹ mình phát tâm, những người xung quanh phát tâm, chứ đem cái việc mà xấu như cái việc mà dở trong chùa mình nói là nói lỗi của chúng tăng. Nói nhớ cái lúc say di rồi Đức Phật đưa ra, nó là nói những liên quan đến đi giáo giới cho bình ni. Trong này đưa là nó nhiều lắm, nhiều cái bộ đưa ra tới mười mấy điểm đối với tỳ kheo bên giáo giới mình tỳ kheo ni. Nó là mỗi nửa tháng học giới nè. Giới thứ 41 và giới thứ 42. Nhược tỳ kheo ni tăng hạ an cư cánh, ưng giảng tỳ kheo tăng trung thuyết tam sự tự tứ kiến văn nghi, nhược bất giả ba vật đề. Cái này ở trong bát kinh pháp. Nếu tỳ kheo ni hạ an cư xong của chư tăng, nên đến ở trong tăng mà xin ba việc thấy, nghe và nghi. Nếu chẳng vậy thì phạm ba vật đề. Thì Phật cũng chế cái giới này ở trong cái tinh xá kỳ hoàng, trong vườn cấp cô độc của nước Xá Vệ. Thì khi mà Phật chế rồi thì có một số tỳ kheo ni không có đến bên tăng mà xin ba việc. là phạm ở trong cái một trong cái bát kinh pháp, nên hàng tỳ kheo ni thiểu dục tri túc mà đem việc này bạch Phật, Phật mới là cấm trong cái giới này. Và các duyên mà phạm, nó bốn cái duyên mà thành phạm: một là ăn cư xong, thứ hai là năm người trở lên hợp thành chúng ha, tại vì nó là tự tứ phải năm vị trở lên nha, chứ bốn vị thì chưa, bốn vị gọi là tăng thôi chứ chưa có làm tự tứ được. À, mà bốn người như vậy ăn cư được không? Ăn cư được không? Ta hỏi ăn cư chứ tao hỏi tự tứ. Bốn vị tỳ kheo ni ăn cư được không? Được chứ, thành tăng. Tâm niệm ăn cư, đấu thú ăn cư và tăng pháp ăn cư là bốn vị. Như bốn vị này không được tự tứ, nhớ, ăn cư rồi không được tự tứ. À, là tự tứ là xin ta chỉ lỗi, mình có bốn người tăng đâu chỉ lỗi, nó phải là năm vị. À, thứ ba là không có nhân duyên, không có nhân duyên mà việc Phật sự hay việc gì đó. Thứ tư là không sai người đến trong đại tăng nói, là tự tứ. Đó là bốn cái duyên này nên là phạm. À, thì cái cách thức mà qua nói ở bên tăng, tất cả quý tỳ kheo ni không được cùng qua hết bên đại tăng mà xin tự tứ, để tránh cái việc náo động đi. Ví dụ mình có 50 người rồi kéo qua hết bên tăng thì nó ồn ào mất cái thời gian. Thành bây giờ mới là yết ma sai một vị tỳ kheo ni nào đó đủ điều kiện, đủ khả năng qua bên tăng để mà xin. Thành ngày ngày tự tứ mới, của anh tăng mới có. Nó có ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới tự tứ hay không? Nó có cái câu đó. Thành một vị mà đại diện được rồi, chứ không phải mang đi qua hết bên tăng. Rồi mới nói là đại đức ni tăng xin để tâm lắng nghe, hôm nay tăng sai tỳ kheo ni, vì tỳ kheo ni tăng ni tăng đến trong đại tăng nói ba việc tự tứ thấy ngang nghi tác bạch như thế. Cái này là ở chùa ni là tác bạch để mà sai một vị tỳ kheo ni đi qua anh tăng đó. Thì tỳ kheo ni tăng ăn cư xong rồi, tỳ kheo tăng ăn cư mùa hạ cũng xong, tỳ kheo ni tăng nói ba việc tự tứ thấy nghe nghi. Thì mà tỳ kheo tăng mới làm lễ tự tứ ngày 14, thì tỳ kheo ni tăng làm lễ tự tứ ngày 15. Nếu mà bên tăng làm lễ 14 á, thì bên ni phải làm 15. Ha, tại vì ngay cái tự tứ đó mình qua bên ni, qua xin bên tăng để mà chỉ ba việc thấy nghe nghi, thì qua ngày 15 mình là làm lễ. Mà đây nói thì nói cái đường mà đi xa, còn giờ sáng ngày mình qua bên tăng xin rồi á, thì mình về chùa mình làm lễ tự tứ thì cũng không ngại gì. Cái này nói là cái đi bộ mà nó xa xôi nha. Nếu có y cấp thí thì đến ngày 16 được làm lễ tự tứ. Mà nó ni và sở dĩ mà gần gũi như vậy để mà xin giáo giới, cô an cư và Đức Phật mới đưa ra một trong bát kinh pháp là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Mà trong luật này đưa ra nó an cư không quá nửa do tuần. Nếu cái cách tỳ kheo đến tỳ kheo ni không quá nửa do tuần, đặng đi mỗi nửa tháng xin qua giáo giới. À, hoặc giả là có là không biết những cái gì ở trong sự tu ở trong 3 tháng an cư, có qua thỉnh hàng tỳ kheo để mà giải thích những cái thắc mắc những gì đó. Thì cái liên quan đến vấn đề mà là không xa là vậy. Rồi trong Bộ Luận Phần có đề cập một cái đoạn: bấy giờ trong tụ lạc không có tỳ kheo, quý tỳ kheo ni đến chỗ A Lăng Nhã để thỉnh về cái kiến văn nghi, hoặc vì đường xá xa xôi nên không đi được, hoặc tỳ kheo kia không hòa hợp nên không thỉnh được. Tỳ kheo ni đem việc ấy bạch với tỳ kheo, rồi tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy cho phép tỳ kheo ni ở chúng A Lăng Nhã vì tỳ kheo ni đến tụ lạc tự tứ để được hòa hợp. Nếu mà tỳ kheo ni là ở tụ lạc thì nên đến chốn A Lăng Nhã vì tỳ kheo ni mà xin ba việc thấy nghe nghi. Tại vì Đức Phật không cho tỳ kheo ni đi vào trong A Lăng Nhã, lại vào cái chỗ mà nguy hiểm, cái chỗ mà rừng rú, không cho ở trong A Lăng Nhã, cũng không có cho đi đến trong A Lăng Nhã. Hay tỳ kheo thì được, A Lăng Nhã là trong rừng nha, trong chỗ vắng vẻ. Hay Đức Phật giữ cho hàng tỳ kheo ni á. Mà cái trường hợp mà không có người giáo giới, mà tỳ kheo ni đang ở ngoài tụ lạc, ha, thì Đức Phật nó không có người giáo giới thì cho phép, ha, cho phép mà vào chốn A Lăng Nhã để mà thỉnh tỳ kheo làm lễ thấy nghe nghi. À, nếu mà đại tăng bị bệnh, bị biệt chúng, hay chúng tăng không hòa hợp, hoặc chúng không đủ số, thì kheo ni nên sai người đến cung lễ bái vấn tấn. Nếu không làm như thế thì phạm tội đột kiết la. À, có được trường hợp mà khai, những trường hợp mà không phạm, thì kheo ni tăng an cư mùa hạ xong, thì kheo tăng cũng an cư mùa hạ xong, thì kheo ni tăng đến trong tăng nói ba việc tự tứ, hoặc là tỳ kheo tăng làm lễ tự tứ ngày 14, tỳ kheo ni làm lễ thứ ngày thứ 15, tỳ kheo tăng có bệnh hoặc biệt chúng, hoặc chúng không hòa hợp hay không đủ số, tỳ kheo ni nên sai người đến lễ bái bấn tấn thôi, chứ không có cần mà ba việc thấy nghe. Cái đó là cái việc khai dương này không có phạm. Cái giới này giới thứ 18 trong cái Bát Kinh Pháp, căn cứ vào Bộ Luật Tứ Phận. Thì trong những cái giới này thì con bây giờ bên ni còn giữ chứ phải không? Qua bên tăng xin ba việc thấy nghe nghi có không? Trước khi đó thì cũng xin nương tựa, rồi sau đó là cũng xin ba việc thấy nghe nghi, mấy chùa cũng còn thấy giữ rồi đó. Cái này có liên quan đến những cái văn mà nói thì xin cho bên ni rồi qua bên tăng nè. Trong Luật Ngũ Phần, Phật dạy năm pháp trụ vào địa vị tự tứ của cái người tự tứ á, mà nói ba việc thấy nghe nghi, mà cái người nói ba việc thấy nghe nghi này cũng dùng năm cái việc mà đúng như pháp á. Thứ nhất là dùng là thành thật, không là hư vọng. Thứ hai là đúng thời giống phi thời. Thứ ba là dùng những lời có lợi ích chứ không phải không lợi ích. Thứ tư là dùng từ tâm chứ phải ác ý. Thứ năm là dùng lời nhu nhuyến nhã nhặn chứ không dùng lời cứng rắn thô sẵn. Thì hôm nay chút thường thường chúng ta nói là một vị tỳ kheo mà cử tội, hay một tỳ kheo ni cử tội một tỳ kheo nó lỗi á, thì phải người đó có đủ năm đức. Nhớ hết rồi phải không? Là nói đúng thời chứ không phi thời, nói sự thật chứ không phải hư vọng, nói vì lòng từ bi chứ không phải là sân hận, nói lợi ích chứ không phải là không lợi ích. Thứ năm là nói những cái lời nhẹ nhàng chứ nhu nhuyến, chứ không phải nói những lời mà thô quánh. Nên là phải đối với những cái vị kia giàu có lỗi, nhưng mà mình vì lòng từ bi chứ không phải hồi thương thì bao che hết, mà có khi mà ghét rồi bao nhiêu mình cũng và lôi ra để mà nói xấu ta hết, có nói cái mà nó không có hợp. Nghe thì trong Luật Ngũ Phần có nêu ra nè, nếu vì tỳ kheo trụ vào địa vị làm tự tứ cho tỳ kheo khác, chúng tăng thấy biết thân khẩu ý của vị đó không thanh tịnh, ít học và ngu si, thì không nên cho là làm cái việc nhận về tự tứ. Nếu chúng tăng nhận thấy ba nghiệp thanh tịnh, vị đó mới cho làm việc tự tứ, thì người đó phải hỏi rõ ràng: Đại Đức thấy vị tỳ kheo kia có những cái lỗi gì? Cái này là chỉ lỗi nha, phá giới, phá kiến, phá hoài nghi. Thì thầy là có cái chỗ này có phá kiến, phá giới, phá hoài nghi, trong này giải thích nó cũng hay nha. Hay là phá chánh mạng, nếu vị ấy nói phá giới thì tăng nên hỏi Đại Đức có biết tướng trạng phá giới hay không. Hay là cái vị mà được sai đi á, nếu nói rằng không biết thì quý tỳ kheo nên quở trách, khiến vị đó sinh tâm hổ thẹn, rồi nói rằng Đại Đức đã không biết tướng trạng phá giới, nhưng sao lại trong tăng nói việc phá giới của người được, thật là không có lý ấy. Nếu tăng nói là nói là quở trách thì tất cả chúng tăng đều phạm tội độc kiết la. Nếu mà không có lời quở trách cái vị đó như vậy, nó phá giới mà không biết là giải thích là hiểu phá giới là như thế nào mà đi chỉ trích cho người ta. Thế nào tướng trạng phá giới? Đáp là phá phạm ba la di nè, tăng tàn. Nếu nói là phá kiến thì chúng tăng nên hỏi phá kiến như thế nào. Trong này nó phá kiến nha. Phá kiến là gì? Phá kiến nghĩa là chấp tà dại, cho rằng không có đời nay và đời sau, không có tội phước báo ứng, không cha không mẹ không ba la hán, đó là phá kiến. Nếu nói phá hoài nghi thì phải nói như thế nào? Thì nói là phá hoài nghi là vị kia phá hoài nghi là phạm ba vật đề, ba la đề đề sa ni, độc kiết la, ác thuyết, đó là phá hoài nghi. Còn hôm trước gọi là phá giới, nhớ là chúng nó phá ba la di nè, và phạm giới tăng tràng, đó gọi là phá giới, nó nặng. Còn nói là phá hoài nghi những cái giới này, đọc Kiết La hoặc giả là Ba La Đề Đề Sế Ni là trái với cái nếp sống của một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu nó là phá chánh mạng, chánh mạng đối với tà mạng, nếu nó biết thì nên hỏi thế nào phá chánh mạng. Là phá chánh mạng là có tâm vua nịnh để cầu lợi dưỡng. Trong tăng nên hỏi đại đức thế nào phá chánh mạng như vậy, ví dụ mình là buôn bán hay làm ra cái tiền bất chánh hay là cách này cách khác, đó là thuộc về cái tà mạng. Tà mạng nó có cái là không phải chánh mạng, nó là tà mạng, mà tà mạng nó có bốn việc phải không? Hai đơn giản nhất là thường thường chúng ta học là đối với cái tứ thánh chủng thì nó tà mạng là gì? Ngưỡng khẩu thực, khả khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Nó nhớ này chưa? Đó là nói về cái tà mạng. Còn nếu chánh mạng thì phải là hàng tỳ kheo sống với tứ thánh chủng, nó đi khất thực. Nếu mà tỳ kheo hiện tại bây giờ chúng ta sống chánh mạng là chỉ là khất thực, mà khất thực này không có nghĩa là ôm mình bát nha. Tại chúng nhớ ôm mình bát ra ngoài đường nó không phải, không phải hạn cuộc trong cái đó. Tại vì cái quốc độ mình bây giờ nó khó. Còn những cái nước nguyên thủy bây giờ họ đi đại đường hết đó, là Myanmar, Sri Lanka là những cái nước nguyên thủy, giờ là họ ôm mình bát ra ngoài đường, đó là phổ thông. Còn giờ là mình không có ôm mình bát ngoài đường, đối với cái phong tục của mình bây giờ nó khác. Thì Phật mới mở ra là họ đem đến chùa họ cúng cũng thuộc về chánh mạng. Nhớ là một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni xuất gia chúng ta không làm ra tài sản, nhớ cái chiều này, phải làm ra là trí tuệ. Đôi khi mình bây giờ là tà mạng nhiều, ví dụ như giờ nó mở phòng phát hành để mà phát hành kinh sách, nhưng mà cái tâm của mình khởi lên có cái sự mà lời lỗ trong đó, buôn bán trong đó để có lời chi tiêu trong chùa, thì cái đó là cái tà mạng nha. Đi tụng kinh sao để người ta cúng dường có bao thơ nó thuộc về tà mạng, nó hoàn toàn mấy cái đó là tà mạng hết á, nếu có cái tâm như vậy. Còn bổn phận ta cần thì mình đến tụng kinh, mình đi đám là việc cái việc đó rồi. Rồi họ đem vô cúng chùa bao nhiêu cũng được thì cái đó không sao. Còn giờ mình nói giá một thời kinh là bao nhiêu, một bộ một địa tạng là bao nhiêu, ta rước mình có cái khởi cái tâm lên để mà có tiền đều là trật á. Rồi hay là ôm gói mình đi trai tăng để mà có bao thơ nhiều này kia nọ, là cái đó cũng là tà mạng. Nó tóm lại là một cái vị tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với cái tinh thần khất sĩ, nó trên xin giáo pháp nuôi với thân huệ mạng, dưới mình xin cơm của thí chủ để mà nuôi cái thân tạm bỡ này. Chứ còn mình làm những hình thức nào mà có ra tiền buôn bán đều là trật hết đó nha, đều trật hết, là thuộc về tà mạng. Nó thô thôi cũng là thuộc về tà mạng. Nên nhớ cái vấn đề này. Còn mình tu hành ta đem cúng lễ đó lẽ dĩ nhiên, tại Đức Phật cho phép. Vị mà tỳ kheo ni là thầy của nhân thiên, gọi là ứng cúng, họ phải cúng mình thôi. Nhớ mà mình khởi cái tâm làm cái gì ra tiền đều là phạm. Thành trong luật cũng có đoạn nói rằng nếu mà cái người kia sống nếp sống tà mạng, buôn bán việc này việc kia mà tiền nó đem lại cúng hàng tỳ kheo, tỳ kheo không nên thọ nhận. Cúng mà bà để mà cất chùa cũng không nên nhận nữa. Người thế gian thì được, đại chúng nói ngày người thế gian thì họ buôn bán được, mà họ làm ác thì không được. Còn ông thầy mà đem tiền nó thiệt nhiều, nó làm ra có lời có này kia nọ định cất chùa thì cái đó tiền thuộc về bất tỉnh. Nhớ cái chỗ này, một vị xuất gia không làm gì ra tiền mà làm ra trí tuệ. Mà mình làm ra trí tuệ thì những người kia phải họ cúng thôi, nó lẽ nhiên là phải chia ra. Mình lo tu lo hành thì Đức Phật đâu cho phép mình đi mà đi làm này làm kia có tiền, đại chúng nhớ. Còn ai mà có cái tâm mà kinh doanh đó là nó trật, đôi khi nó đưa mình đi nó lệch nha, là lo lệch chứ cái tư tưởng ban đầu của mình đi. Ví dụ như làm có tiền nó lo tâm bảo, lo này cái kia, hầu cái mình tham nhiều quá, lời quá rồi cái tham thành nhiều vậy, mà hỏi thầy chấp nhận không chấp nhận. Ví dụ Đức Phật cho Bồ Tát tăng nhật Bồ Tát hay là giảm nhật Bồ Tát, nó thường thường Bồ Tát ngày rằm, mà mấy ngày rằm đó ngày mấy ngày mà bán đồ chay nó đắt lắm, mà tối khuya đó nấu đồ chay bán thì làm sao Bồ Tát được, thâu giờ lên ngày 16 được không? Được. Đức Phật nó là mạng nạn phạm anh nạn hay việc tâm bảo, mà giờ cái lòng tham của mình Đức Phật cho phép nó không được. Ai hỏi thì khẳng định Đức Phật nó giảm nhật hay là tăng nhật. Còn mình làm để kiếm tiền thì việc đó không được rồi. Còn phương tiện là Phật không ai phương tiện đó, thêm cái lòng tham của một người xuất gia nhớ. Hay dầu người xuất gia Đức Phật đưa ra là tu hành vô dục đạo quả nan thành. Tu hành mà không có ham muốn thì đạo quả khó thành. Có nghĩa rằng mình làm cái việc bố thí làm hoài không mệt mỏi, cho bao nhiêu người thấy cũng không đủ. Tu hoài bao nhiêu thấy nó cũng thiếu cũng dở đó. Nhớ diệt phiền não. Mình ngồi một tiếng thấy nó cũng ít, hai tiếng thấy cũng ít, nó ngồi cả buổi thấy cũng ít nữa. Anh là vô dục và vô dục vậy đó. Chứ mà ham muốn cái việc mà thế gian. Nha đại chúng nhớ, chính mấy cái đó là cái mà chúng ta tư duy nhiều để mà lo được. Chứ để không khéo là chúng ta chạy theo thế gian, ngoài cũng như thế gian. Mình thấy những người buôn bán mở, hùng hập làm ăn, cách này cách khác rồi. Thành là thầy khuyên mà là chúng ta xuất gia đừng bao giờ với người cư sĩ mà hùng hập. Nhớ à, hùng hập với cư sĩ á, thì nó lúc đầu thì nó kính mình làm thầy, mà một hồi thì có ngang hàng với sao chia hai ha, hoặc giả là nó chia ít á, rồi mình cũng không đồng ý, rồi cũng nói qua nó lợi gì cái lợi như vậy để hồi nó coi mình thường đó. Nhớ kỹ nè, chứ hùng hập với cư sĩ là không được. Cư sĩ ở ngoài thì luôn luôn lúc nào nó tham rồi, mà nó tham rồi hoặc giả nó chia, nó không chia đồng đều, nó lấy thêm, rồi mình cũng đâu có vui lắm. Thành nó dạy nó sao tu, thầy chủ trương là tu ăn xin mà không bao giờ đói, thật sự tin tưởng không đó. Có nhiều người nói có ông thầy kia, ông nói giờ mình mở cái siêu thị đi để lấy cái tiền nó cất chùa, tao nó làm mấy chục cái tôi cũng cất không bằng cái của tôi nữa. Thì thầy đâu có siêu thị nào thầy cất nè, chứ bây giờ có bao nhiêu cũng mấy mà nó tổn bao nhiêu á, mà không khéo là làm không có mà nó lỗ thiếu nợ lên nữa. Nhiều người làm nó thấy lỗ, nó nhiều thiếu nợ. Tăng ni giờ là hùng hập làm ăn thiếu nợ dữ lắm chứ. Tại vì do cái lòng tham, cho nó làm cái nó hùng, cái nó làm nó nhiều tiền lắm, để mà cất chùa để làm Phật sự lợm hầu là coi như là mất hết, tung vô trong đó thành thôi. Là cứ tin thâm tín Phật pháp gia sung mãn lại chúng nhớ. Tại mình không tin mình nói Phật không để lợi cho mình hao quá. Thầy tin nếu mình tu không bao giờ Long Thiên Hộ Pháp bỏ mình, không bao giờ Tam Bảo nói dối á. Đó là cái rất quan trọng. Thôi giờ nghỉ nha. Là chúng có gì hỏi không? Thôi giờ nghỉ. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần thệ nguyện đoạn pháp môn vô Oh.